Bởi vì cái vô vi nó tu trong động, đạt tới cái tỉnh, không có lý do trở lại động nữa. Thấy không? Còn người ta nhảy thẳng vào tỉnh, nhiều khi sa sút phải trở lại động. Còn cái này mình ở từ trong động đi ra cái tỉnh. Cuộc đời của chúng ta ở trong sự phá phách của ngoại cảnh và đối phương, là chúng ta miếng thịt ở trên thớt. Chúng ta là miếng thịt ở trên thớt. Nhưng mà miếng thịt ở trên thớt này được hồi phục lại trọn vẹn, thì miếng thịt này sẽ không bị mất nữa. Thì bây giờ cụ xét lại cuộc đời của cụ cũng như miếng thịt trên thớt à. Bao nhiêu công chuyện mình muốn không được, mình làm không xong, cũng như búa đập trên đầu mà dao xẻ tâm can của mình. Thấy rõ chưa? Nhưng mà ngày nay chúng ta có cái pháp tu để khôi phục cái nguyên căn, thì làm sao mất được? Thấy không? Không mất. Tin chắc là không mất. Từ lúc đó tôi mất là mất trong lúc đó mà thôi. Nhưng mà lúc đó không mất thì bây giờ tôi đang còn đây, còn để hiểu tôi. Và tôi già chừng này tuổi mà tôi có cơ hội ăn năn tự sửa để trở về với nguyên căn nguồn cội. Cái điều đó là điều đáng mừng cho chính tôi. Bởi vì khi mà đi tới trọn lành rồi, trở xuống với thanh, không trở xuống với trực, trở xuống xuống đến độ nhân với thanh, với độ mọi sự sáng suốt, chung đạo đụng ở trong giới trượt nhưng mà luôn luôn sáng suốt. Không phải trượt như hồi xưa nữa. Trở về với sự sáng suốt thì cũng như không có trở về. Hiểu chưa? Còn nhiều người nói tôi tu rồi tôi không trở về, cái đó cũng còn động nữa. Tu rồi tôi trở về với sự sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. Đã phải hiểu cái đó mới thấy chân lý. Phải trở về giới trượt và trở về với đầy sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. À, trong cái có nhưng không một lượt. Đó, ở chỗ đó. Nhập Niết Bàn thì bị kẹt trong thanh, ở lại thanh, ở lại đó. Nhưng mà trong cái cơ duyên này, cha trời sẽ chuyển đem cái thanh xuống đây thử lại. Nhưng các ngài đã có cơ hội để thử lại. Nhưng mà ngài cũng phải xuống, xuống để học cho nó trọn, để trọn chân lý. Đâu sao ngài đã thanh rồi thì trở lại thanh có ăn chung gì đối với ngài. Nhưng mà phải như vậy, phải hành trì, cái luật hành trì nó như vậy nó mới trọn vẹn chân lý. Tôi đi hồi nào giờ Phật nói trong không có, trong có không. Nhưng bây giờ phải bắt Phật thử bảo đảm hơn nhé. Nhưng mà cái cuộc hành trình của chư vị đó xuống thử rồi qua địa cầu tinh tấn và tốt đẹp hơn, cũng nhờ quý ngài đó mới có một cơ hội tốt cho nhân sinh. Vì bề trên làm thì nó có quả thuận trời đất đồng ý thì không có sự ràng buộc, mà từ nó ý thức rồi nó sẽ tham gia. Phật vương là mặt người nhưng mà tâm Phật. Bậc lãnh đạo phải tâm Phật tâm. Phật tâm là ngài đầy đủ rồi, ngài không có thiếu cái gì để đi bố thí cho chúng sanh, cho nhân dân. Thì ngài lấy cái không tham làm cái dũng tại thế, không còn mang cái tham mà gây cho nhân dân điêu linh thống khổ. Ngài lấy cái không tham cứu độ, nhưng mà tự nhiên mất cảm động nhân dân, và nhân dân mới tự kiểm tự thiên được. Chứ không phải rằng rằng rõ vật khí giới mới chiến thắng được, nhưng mà với từ bi lấy tình thương và đạo đức là khí giới mới chiến thắng và cứu giúp muôn loài tạm vật. Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn
thịnh của nội tâm của mọi người dân trước. Nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nên sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đôi lực. Thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên, cảnh vật hữu tình, chứ không phải như cảnh vật bây giờ.
Ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó, không phải hy vọng, nhưng mà thực hành để đạt thì thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc dự thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi, biết chưa? Phải qua một cơn khảo thí. Muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải rảnh, phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối. Nên ở thế gian này cũng trong một đám đông, nhưng mà có ngày người nói, người này nói, người kia nghe, mà người kia nói thì người nọ không nghe. Nó có câu chuyện đó. Cho nên từ đó chúng ta xét rõ là cái tâm linh con người không phải là tại thế tạo ra được. Nhưng mà giờ phút đó sự sáng suốt của người đó nói cảm động lòng người. Nhưng mà trước giờ phút đó thì người đó nói chẳng ai nghe. Hay là trước giờ phút đó là người đó câm hẳn đi. Nhưng mà bây giờ họ lại nói ra. Thì nó có những cái câu chuyện đó người phàm không có hiểu được. Còn chúng ta người tu thì chúng ta chỉ lo tu mà thôi. Rồi tới giờ phút đó sẽ thấy. Con người lười biếng, hết sức lười biếng, mà tới giờ phút đó tự nhiên nó hăng hái lên. Nó tới cái ngày giờ của nó. Cho nên cái việc làm của chúng ta đang ngồi đây và âm thanh chúng ta đàm đạo đây không phải của ta, nhớ đó, nhưng mà của bề trên. Thì chúng ta phải học hỏi nơi bề trên để hòa hợp nơi bề trên, chúng ta mới có cơ hội để phát triển tâm linh và chứng kiến nhiều việc sắp tới. Khi mà thấy cái này cái kia cái nọ, phải hỏi trong tâm mình, bởi vì các bạn không phải là mới tạo ra đây. Như các bạn có nhiều người đã nghìn, cả nghìn năm rồi, 500 năm rồi, 700 năm rồi, luân hồi trong cái hành trình tiến hóa. Thì bây giờ các bạn trở lộn lại cái cơ tình cao hơn bây giờ, thì tới đó những ân chứng đó, thì sự thông minh của các bạn đủ đầy đủ sáng suốt để xét. Nhưng mà trong lúc đó các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa, các bạn phải tự đánh câu hỏi trong thâm tâm. Thì khi mà cái câu hỏi đó là luồng điển của các bạn cảm giao với đường điển ở bên trên tần số các bạn sẽ đến tới, thì các bạn sẽ có được cái tin tức tốt và sẽ tiến thẳng ra chỗ đó. Chắc chắn hơn hỏi tôi, rồi tôi làm bài cho các bạn, rồi sau này bài đâu, bài vỡ đâu mà bạn có mà bạn làm. Mình tu cần phải làm bài. Mà làm xong bài thì các bạn thấy các bạn đứng hẳn ở nơi chỗ đó rồi. Còn nếu các bạn không chịu làm bài mà nhờ tôi làm bài thì cái đó là tôi đi, chứ đâu có bạn đi được. Thấy chưa? Còn bạn tìm là bạn đi tới. Cho nên phải giữ nguyên vẹn sự thanh tịnh và sự gì mình đã thấy, và thông tâm mình cứ vẫn tìm tới mà thấy. Còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình rồi, mình đâu cần phải làm nữa. Cho nên con người nó có cái bản chất lười biếng ở chỗ đó. Một cái pháp đoạn này không cho phép vung bồi sự lười biếng, nhưng mà phải vung bồi cái đại dũng để đi tới. Thì bạn phải tiến tới đi. Pháp cứ giữ và đi tới, những câu hỏi cứ hỏi tới trong thâm tâm rồi sẽ có cuộc trả lời rõ ràng. Thì lúc đó các bạn mới thấy vô vi là luôn luôn ở trên đỉnh đạo của các bạn. Xã hội Phật là một nơi ổn định và phân ra trật tự rõ rệt. Trong đó còn là chủ nhân ông cai quản tất cả, thấy có ngôi thứ rõ ràng.
nó có nơi an nghỉ, có nơi làm việc, có nơi bảo vệ sự sống còn của thể xác, mà chính chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Cái nghiệp quả là cái người đó nó tạo ra, nó dùng cái ý chí của nó tạo cái việc đó, thì kết tụ cái phản động lực kêu là nghiệp quả. Cái ý chí mình muốn khi không muốn hại người ta thì cái ý chí nó gửi đến nơi đó. Cái chuyện thành bại điều khiển của mình thì mình phóng nó ra, thì sau này nó sẽ chạy trở lại với mình. Do mình phóng ra mà thôi, rồi nó sẽ trở lại với mình. Cho nên cái luật công bằng của trời đất nó có. Ai muốn làm quá không được đâu. Tưởng là tôi đã giết người đó là tôi phủi tay, không. Nó phải chạy trở lòng lại. Đó là nó chụp hình rồi. Hành động của cái vía đều chụp hình hết thảy. Nhưng mà chờ ngày xuất hiện để phân xử mà thôi. Đó, đó là cái luật nhân quả. Khi mình gieo là mình phải gặt lại cái chuyện đó. Rồi còn cái quả báo, cái quả báo, cái chuyện đó là do sự ý chí ám hại của mình đối với đối phương, nó cách biệt cơ cơ thể, không chung luồng điển. Nhưng mà cái mình phóng đi được, cái của họ cũng có quyền quần lại, thấy chưa? Cho nên trong lúc mình suy yếu á, thì mình phải thọ lãnh cái quả báo. À, làm bây giờ chưa thọ lãnh đâu, thấy phay phay không gì, nhưng mà một ngày nào đó nó phải trở lại hết. Mà nó trở lại, trước khi nó trở lại, tâm can vầy xéo vậy lắm, đau khổ vậy lắm, rồi mới xuất hiện cái sự. Cho nên người phàm mất thịt nó thấy chứ ông đó ông tội nghiệp quá, ông không làm gì mà sao ông bị tai nạn rùng rợn như thế đó. Chính ông đã làm, cho nên ngày nay ông phải gặp cái quả báo đó. Bởi vì sự liên hệ không có giấu đúc được. Bởi vì tôi ta nói rằng tôi gom ý chí tôi hại cổ, hại cho cụ chết đi, thì cụ chết rồi cái sự liên hệ của tôi, hại của tôi, cái bề thế của tôi phải đè trên cụ chứ gì nữa, thì tôi vẫn ở nơi cụ. Nhưng mà khi mà cụ quật khởi lên rồi thì những cái đó nó phải chạy trở lòng về với tôi. Nhưng mà phải đợi thì giờ mà thôi. Chỉ đợi thì giờ mà thôi. Khi mà tôi suy yếu thì những cái đó nó phải trở lại với tôi. Bởi vì cái luật đó nó không có rời khỏi được. Nhưng mà người phàm tưởng là tôi làm cái đó là tôi che lấp được. Không che lấp, không rời khỏi được. Mỗi mỗi điều còn ở đó hết. Không có thế nào che giấu trời cái gì hết. Bởi vì còn mang bản thể trong đó nó có âm dương. Cái luận quẻ này kia nọ cũng âm dương sanh khắc nó luận ra. Thì nó còn trong cái vòng đó là tự nhiên nó phải còn mãi mãi ở trong đó. Luận ra thì nó có đó chứ không mất. Không bao giờ mất. Cho người ta lấy cái âm dương sanh khắc mà để luận thành cái quẻ và đoán cái phần ra ngày giờ. Đó. Thì quẻ chứ không có quẻ. Tùy theo cái sức mạnh của người đã gây sự. Coi như nó làm quan lớn, Ngọc Hoàng cho nó cái công tác tương đương một cái địa vị để cứu sinh. Nhưng mà ngược lại lợi dụng cái quyền thế đó nó làm sai, nhưng mà nó vẫn còn đương quyền thì nó phải kéo dài hơn. Còn cái thứ yếu sơ sơ thì nó phải trả lại liền. Bởi vì cái trả quả báo đó là phải có cơ hội là nó phải làm liền. Nhưng mà vì cái sự sáng suốt của đối phương đang còn thì nó không thắng hơn của người hành giả, thắng hơn đối phương thì nó không sao báo thù được. Chờ cái ngày người đó được suy yếu rồi thì nó tấn công. Cái đó là đương nhiên như vậy đó. Rất rõ ràng, không có không. Rất công bằng nữa. Dạ, rất không. Công bằng. Cho nên người đời á, tưởng rằng tôi làm rồi tôi phủi tay, không được. Không có ai phủi tay được hết. Nó phải trở lòng lại. Trừ phi muốn phủi tay bằng một cách như một tu và chấp nhận và thấy sự sai lầm của mình. Đó, mình mới cam chịu hy sinh nhiều hơn nữa. Ăn năn hối cải mỗi đêm. May ra được một phần giảm khinh thôi. Nó giải nghiệp thì nó phải
lấy quán, cái sự quán thù giữa hai bên nó thành ra ân nhân. Nó phải tạ ơn đối phương cũng như một vị Phật. Vì nhờ những sự sai lầm và đối phương đã tính báo thù mới nhắc nhở trong tâm thảm nó. Nhưng mà nó đã cho đó là ân nhân nó, được cứu nó, được tiến qua tốt đẹp hơn. Thì nó phải tưởng đến người báo thù là ân nhân của nó, thì nó mới xóa bỏ được cái chuyện đó. Nhưng mà phải thực hành đứng đắn, nghiêm chỉnh tinh tấn, chứ phải dùng cái miệng mà làm được. Cả hành động luôn cả tư tưởng phải chôn vào cái công việc đó, và để biến cái đó từ cái tối thành cái sáng, từ cái hận thù phải trở nên tình thương hữu ích cho hai bên mới giải quyết được. Việc đó nó cũng lớn lao chứ không phải eo hẹp đâu. Huệ tâm, huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến qua tới đâu. Thì khi mà đi tới khi bằng quân bình á mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á thì luôn luôn nó vô cùng tận. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện gì chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp với cả không vũ trụ mới thấy chân thật. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật, thì cái trí nó càng ngày càng mở và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật mà nó hiểu Phật nhiều lắm. Nó được mở huệ trí để vạch con đường. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà không ngũ tạng, không ngũ huệ, ngũ kinh rồi, nó mới ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, lúc đó thì hai huệ ngũ tạng. Rồi từ tạng một phải hiện cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khoa siêu lắm. Mở huệ tâm hiểu tới đó. Học qua cái khoa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình. Và để sắp đặt cái xa lệ đó. À, nó như vậy. Đừng có lo rằng không mở huệ. Lo là mình lười biếng tu. Theo tôi thấy rõ này, mở huệ tự nhiên mình hiểu liền. Mới mở huệ mà mình do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy. Tôi nói chuyện như vậy, tôi đâm ca. Sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si, không có tiến triển tới cái mức như thế nào. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến. Phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ. Sân si hướng thượng là khai huệ. Sân si hướng hạ là tối tầm. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ô dục đều hữu bất. Mà đó là chân lý. Đó là bài học đang và bài phải. Mọi người phải qua cái khóa đó. Không nên không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị. Mà hướng hạ là tu tập. Thế mình tu gì vô gì cũng tham sân si mà hướng thượng. Mà khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. Cái huệ nhãn của mình như vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này kia kia nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc. Cái huệ nó cũng nhiều. Huệ nó cũng phát triển vô cùng đặc. Đó. Cho nên cái người tu và cái vô vi và cố gắng thực hành rồi thấy mình không đủ thì giờ học, không làm biến được. Nhưng nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình thính thú lắm. Cũng học thiệt nhiều, cũng khai thác nó để hiểu từ vô cùng tầm. Cô thấy không? Cho nên cái huệ nó mở hay đậm tới đâu thì tự động nó khai. Nó khai thành. Cho nên không phải nơi duy nhất gặp tôi mới có. Nhưng mà cụ tu về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó cũng ra. Nếu cậu cụ cặp vô vi, khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói cậu vô. Hôm qua là đi lên trong sáng suốt. Đi lên mặt cỡ mở, vui sang sự vui vô tận, lên mãi mãi, lên hoài, thì thăng hoa. Yeah. Bởi vì tham sân si mà mình hướng thượng á, là huệ rồi. Còn tham sân si hi nộ ái ố dục là mình đưa xuống là kẹt đó, đâu có huệ nữa. Thấy không? Làm động. Mà hướng thượng nó là tịnh. Mà mình học trong cái bài tham sân si hỉ nộ ái ố dục để về nguồn cõi chứ không phải bỏ được. Phải hướng thượng nó mới về nguồn cõi được. Bởi vì nguyên lý đi chuyến tàu đó xuống thì phải đi chuyến tàu đó về mới được. Hướng thượng thì nó khác, hướng hạ thì nó khác.
Bởi vì cái tội sự thật, cái tội là có sợi à. Tới đó nó chịu, còn không có tội thì nó kia. Nhưng mà tới đó nó thức tỉnh, cho nó chút nước thức tỉnh, nó nhớ hết cả cái sự qua từ sai lầm nữa. Rồi nó tự khai, tự nao sanh nhập cung đó để nó học được nhiều nhau. Nó khi mà nó chết rồi á, nó có tội, thì hiện ra tất cả những cái tội lỗi mà nó chấp nhận. Thì mới đưa vô tiên độ ra xử, mà cái xử đó nó phải thọ lãnh tất cả những sự đau đớn. Nếu nó đã làm cho người ta đau đớn bao nhiêu, thì bây giờ nó phải đau đớn bao nhiêu. Cái đau đớn nó gần xuyết ngâm vô cái chỗ con như nước đá khổ, trần thường đau khổ như thế giới. Thế giới. Đúng nhiệm kỳ, mà khoảng 10 năm mà nó phải chỉ 10 năm gì thế đó. Mà khi có thần linh cho nó chiếu lên hay là nó được phép trở về với gia đình, thì gặp người duyên gian với gia đình có tu được hội ngộ, thì lúc đó ta có cái khí mới phép ta đổ vô, nó tỉnh táo không có gì hết, cũng như bình thường hết. Mà trong giây phát để tư, trong giây xúc để tương ngộ rồi phải trở lại chỉ tội. Đúng kỳ vọng. Cho nên con tu mới sư độ được cái con này. Con không tu có cúng, có liền bao nhiêu tiểu bạc, bao nhiêu tí, không có làm gây thêm tội nữa. Tại nữa, chứ không phải là cúng hoại ra rồi cứu được tội, gây thêm tội là cứu không tội. Còn tu là mới siêu tội. Cho nên nhiều người tu mà trước khi chưa xuất được, họ cũng có cơ hội, họ thấy được tổ tiên họ. Rồi một thời gian họ tu, cố gắng có việc tu lên, thì được có ngày đưa họ xuống tiên ngộ, ta cái tiên ngộ nó có được sự ẩn sáng. Đó tôi cũng phải ở tù ít nhất 25 năm, nếu 30 năm thì ở tiếp được 25 năm, giảm 5 năm. Ở dưới được phải thọ lãnh những sự thôi thôi. Thì nên gia can trong gia đình con cháu cái tu để, cho nên người tu giỏi gì giỏi phải cả cái thiếu, nghe không? Ông cha bị giam hãm ở địa ngục phải xuống chua, đó là phải trả hiếu. Nếu người nào không trả hiếu người đó còn ở tù nặng nữa. Cho nên ở thế gian con cháu phải biết cái hiếu đỡ lắm. Không vậy nó biết cái hiếu là nó khổ. Con người không biết cái hiếu, không biết trời đất, đi ra ngoài là thanh luật của tạo Phật thì nó phải bị khổ. Nếu một cái biết hết mọi sự việc sai lầm, gạt ai một xu cũng có, chỉ làm gì chiêu mình. Bởi vì cái chu trình của mình xuống ở đây chỉ có âm nghiêm ghi chép thôi. Rồi bây giờ họp lại tới múc đầu thì nó có po sinh ra anh em hết rồi. Tất cả là phải báo cáo hết. Nhưng người tu bao nhiêu gì còn hay sân, hay hận, hay buồn, hay tủi. Đó là còn ở trong giới đó. Tất cả gì phải tới thì nó là biến qua được. Thì nó là cái kiến rồi. Nó chiếu là giải, chiếu là giải, chiếu là giải. Thì nó cứu, nó dứt ra khỏi đó cũng như là mình hại nó rồi. Chỉ có gia đình nó tu được để mình cứu độ lần lần nó tiến qua. Thầy Minh Kính Đài là mình cũng đứng ở trên đó. Trên đó mới tới đó là lên chút xíu nữa là Minh Kính Đài. Luôn luôn chiếu là thay, chiếu là thay, chiếu là thay. Nó là Kính Đài mở, con người không làm sai được. Minh Kính Đài là nó tới đó, bây giờ tôi muốn làm điều đó. Nó hiện ra tất cả những tội lỗi của mình thôi. Đã đạt tới Minh Kính Đài. Nó hiện chứ mình cảnh. Tất cả cũng ở trong cái khi mà hiểu được âm dương rồi lần lần đi tới đó. Hai cái nó hợp là nó phải chiếu. Cho nên người tu được càng ngày tu chỉ tu gì vô gì, càng ngày mới thấy sự sai lầm của mình. Càng ngày thì mình thấy sự sai lầm. Thấy rõ sự sai lầm. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái tu không? Nhờ cái hành pháp không? Còn nếu không hành pháp không thấy không? Chỉ nghe họ lý luận rồi mình sợ. Cái này mình thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Cho nên tu phải chia ra hai giới. Cái giới lục căn lục trần, giới chủ nhân ông, hai nó khác nhau. Khi mình hiểu được lục căn lục trần
chủ nhân ông phải có vị trí trách nhiệm để dẫn giải luật hồi. Thì sự sai lầm mà xuất hiện ra thì mình cảnh cáo hết. Mình cũng chiếu lại tư duy cho nó thấy. Cảnh đó là cái cảnh không phát hiện. Thì tự nhiên các nơi các giới đều truyền bá và xuất hiện. Nên tôi kêu có lưỡi niệm Phật miễu chứ đến nỗi mà nửa đêm mình ngủ nghe tất cả toàn thân mình niệm Phật, mình ngồi dậy mình toàn quốc niệm Phật. Nó biến thành cái sao vệ quốc, nó ổn định được. Thì cả ngày cứ lý luận tầm bậy tầm bạ rồi đâu có hiểu cái gì. Nên phải trì cái trí niệm Phật. Bởi vì hồi trước mình rước những chuyện sai lầm vô. Bây giờ mình chỉ đem sự thanh lịch của trợ Phật hóa giải sự sai lầm đó, và chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Lục tâm khai thông nó mới tiến triển được. Còn lục tâm bất thông tối tâm. Tối tâm thì lý luận chuyện đời không? Càng ngày càng vận động trong cái phạm vi eo hẹp, đi chạy lên này chạy xuống chạy qua chạy lại ở trong cái phạm vi eo hẹp. Nó cũng như cái chi đen đó. Đi đi về về kẹt trong cái định lý của âm dương, không thoát luôn được. Cho nên mình tu cái này càng ngày càng thấy rõ. Trong đó nó nhắc về âm dương mà mình niệm Phật cái niệm khác tự mở hết, đầu nó cũng khai xong. Để cái gì mình vừa vô thì nó cũng phân ở trong cái tâu luôn xa đó. Nghe không? Có lửa, có không khí, có nước chuyển đi chuyển lại mình dòm thấy rõ cả.
Sao thì
ta suốt thì ngồi dễ. Nhưng mà phải hành. Không hành làm sao đạt. Khi mình đạt được một ly thì mình nhắm sau này tôi sẽ đạt được một thước chứ. Nhưng mà do tì kỳ trí tôi được tu mà còn khiến tôi không tì trí tôi. Rõ ràng cha mẹ không có thể tu dùng cho tôi. Anh em ruột thịt không có tu dùng nhìn cho tôi mà thánh thần chẳng ai giúp được tôi. Ngoài tôi giúp tôi. Thì nhớ cái câu tôi nói mình như thường. Ở chỗ nào chúng ta cũng tu mà giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc. Trong buổi ăn phải tự thanh lọc. Mà nếu không thanh tịnh làm sao thanh lọc? Nếu không thanh tịnh cả cái này ngon, cái ngon, cái ngon, ngon. Nhưng mà giáo lý nó biến thể thành vật chất. Mà nếu chúng ta ăn rồi ta nhai này cái nọ rồi vô nó biến thể tới đông lại là giáo lý sinh tồn. Mắt nhìn xem là vật chất tạm bỡ nhưng mà nó có giáo lý sinh tồn. Nhưng sớm mơ tôi giải lý. Trong lúc ăn một chút xíu mà mình ý thức được là mình thấy có cái giáo lý sinh tồn. Mà giáo lý nó cơ mở. Đứng đắn nó không có sai trái. Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp nó mới làm thành bữa ăn. Mà cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức giác. Chứ không phải ăn rồi quên của trời đó. Ăn rồi quên sự hiển hữu giáo dục của mình. Thì không bao giờ mình tiến. Mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Buổi ăn vừa nghiền ngẫm vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh rõ ràng. Dạy từ ly từ không là không dạy. Chứ không phải vô tiệm sách mua sách học mới dạy. Từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục hết thôi. Nhưng mà mình không thấy. Tại vì đâu có thấy được, điển mà thấy. Khi mà thấy điển rồi, cái gì nó cũng là sẹt hết. Sẹt điển thì điển qua, chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp. Có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tưởng theo Thượng Đế, ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy. Nó sai lầm. Cái đó chỉ là công cao ngạo mạn, không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là ta con của một gia đình là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa, con người đó làm thế nào? Làm thế nào phát triển cho cuộc đời? Chỉ có thoáng bộ mà thôi. Thấy không? Con trong một gia đình là ở nằm trong quy luật của hiếu nghĩa. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa rồi làm sao? Thấy không? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Nó trả hiếu cho nó. Được sáng suốt. Nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn. và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu, phạm vi nó càng ngày càng eo hẹp. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu là cái tôn giáo đó không phải chữ tôn giáo. Thấy không? Cái hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu. Mà bất hiếu bất nghĩa thì con người đó có xài được. Bên đạo nó là mất tâm linh. Con ma tại thế. Cho nên nhiều người đó nó hoành hành. Tưởng nó là hay, nó chém giết người, nó là chi thế mà. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng dạy nó, cũng buông chung, buông ra, bỏ tánh ảnh phước, rồi nó cũng quy y thành Phật. Yeah. Cho nên ta nói tu chứ triết ngộ như thờ, từ bây giờ mình cứ dịch tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than giá, chấp nhận để tu. Sửa mình để tiến. Không? Còn nếu chịu sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến? Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn, rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi ra sao? Mình phải rửa sửa sẵn trước khi đi. Trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Cho nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng mà căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của càn khôn vũ trụ. Chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện đó ông trời cho tôi tạm trú, rồi ông trời sẽ dời tôi đi. Bản thể tôi đây là chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi. Thấy không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi, hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xuôi. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa. Làm từ thiện, bắt ai từ bi. Mà có cái miệng không thì chẳng sao ai chứ. Người thế gian cũng không chứng, chứ không phải như tôi. Con ruột mình cũng không chứng cho mình, nó bề ngoài. Bởi vì nó đâu thấy mình làm. Còn mới thực hành, tự nhiên nó không. Cái mình có sự sáng suốt, dẫn viên, mình không vụ lợi, giúp ta. Con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình giúp. Mình hạ mình để học chứ không phải hạ mình để thêm cái ngu, đi thêm cái khổ. Nào, mà cái hành động của mình là dẫn cho, dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại. Thì tự nhiên họ mới chứng minh. Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tạo, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chập. Chiếc thuyền cũng hoàn hoàn chứ không có đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thì thấy chiếc thuyền cũng phải. Nó ổn định rồi. Kêu bằng đạo giả. Theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quần hợp tác, mật thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác, là chứng minh người đó làm việc ra đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận rằng đức giả. Theo đạo đức, bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Thì ai chứng minh như mình? Những người đang sống như mình cũng không chứng minh đâu. Vợ con mình cũng không chứng minh. Đừng nói nhân quả. Cho nên mình phải cứ lủi thủi làm hoài, họ thấy. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định rồi. Sáng thì hòa với sáng như gì đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thu, tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một chứng minh của bài sáng. Cho nên cái tu nó có nhiều lối tu, cho nên thế gian họ đã tu, tu cái miệng, ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu. À, nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tu. Nhưng lấy đạo tạo đời, lấy dễ thưa che mắt thân cũng là tu. Thấy không? À, rồi mượn danh từ của thiên liêng làm ông lên bà xuống cũng là tốt. À, rốt cuộc người nào cũng sinh tu mà cái tu trực tiếp và hay là cái tu gián tiếp. À, có cái tu thiếu tu là miệng tôi nói tu nhưng mà tôi tu về ngoài với tâm không tu, thiếu tu. Thấy không? Tôi biết làm được bề ngoài, tôi biết bận cái áo tu mà tâm tôi phải tu mới là người thật sự tu. Còn bề ngoài tạo ra cái cảnh tu nhưng mà tâm chứ không tu. Rồi tu mà thiêu tu. Tu ở bề ngoài cứ bằng tu, thiêu tu. Cho nên chúng ta nghe nói kìa, ông đó ông nói tu mà sao ông này tu mà thiêu tu. Bởi vì ông tu bề ngoài, ông có tu được không? Chánh trị nó có chánh trị da và chánh trị xương, hai cái chánh trị khác nhau. Chánh trị xương ở bên trong thì lấy cái gì của trời đất sẵn có để về giao hóa sửa đổi mình. Còn tranh trị gia là giết đám đó, cứu đám này, đang chuyện bên ngoài sống, gây sóng gió. Rốt cuộc rồi cái chiếc ghe nào chìm, cái nào mà khởi hành cái đó nó phải chìm. Định luật nó. Cách mạng cũng kêu cách mạng gia là bên ngoài, ngoài gia rồi cách mạng xương rồi nó mới thành. Cách mạng gia không thành. Cho nên mình hiểu, nhiều khi mình cũng lâm phải những cái cảnh mà làm xưng danh làm cách mạng và làm bên ngoài. Thứ trời, bây giờ mình ăn năn hối cải làm hết tâm. Mấy cái trời chân tránh của trời đó chưa tự trị và khai quá. Cái đó là tránh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ nè. Lục căn lục trần mình đang đau khổ nè. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ cái thật của mình. Chủ nhân ông đang đi, nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu, nó càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo câu văn kêu bằng đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Thấy không? Hội thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh về để ban bố cho nó thì nó vẫn khổ mãi mãi. Cũng như một quốc gia không làm được sự công bằng, lãnh đạo không hiểu sự công bằng, làm sao ban bố sự công bằng? Thấy không? Bây giờ hiện tại trên thế giới là nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng không thiếu sự công bằng, để chỉ biết sung sướng cho gia tộc nó thôi, rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy, chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi. Thấy kẻ tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi. Một ngày kia, qua tại sao ông đóng giàu đó mà giàu có quá mà bữa nay ông bán thân bất toại? Tại vì dân ông khổ thì tê liệt luôn, tại vì ông không biết lo dân ông. Thấy không? Cái quốc gia cũng vậy, mà bản thể chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày, chúng ta đem thanh khí điển đi qua giải một cách êm dịu cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế. Chắc rằng cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất, thay vì nó sẽ bành trướng một ngày gần. À, tổ chức có cơ tăng cũng như một quốc gia, cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó, chắc chắn là phải xuất hiện. Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ. Đó là thật cuộc. Bành trướng lớn ra thì thiên hơn. cái một sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này, rồi chúng ta đem ra so sánh đi một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thương thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mọi người. Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái kia. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức này, bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ tạng chúng ta hư hao. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào, thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đà xuống thế gian. Và người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện thành quả đầy đủ. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết. Nó cho là văn minh, đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bỡ, chứ cái văn minh trên tranh không có. Đụng phải cái văn minh tạm bỡ là tan rã, không có phát triển. Cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu về. Tại sao những người tu ở đây, chúng ta dòm đâu biết tu, cũng bận hippie, cũng đi lung tung, cũng lái xe hơi, nó làm cái lễ như chùa chiền, nhưng mà nó có cái chùa ở đây, nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành, nó hiểu tội trạng của nó phải ăn năn hối cải, nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sự sửa, nó bỏ cái trược mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồ, mình pháp luân là mình lưu thanh. Lưu thanh là khứ trượt cái gì? Giữ ánh sáng thì bóng tối mất. Mà hàng ngày chỉ làm nhiều đó thôi. Tiền, tiền, tiền. Tiền không ai hay. Bây giờ tôi ngồi tôi làm thêm mặt mày tôi. Bây giờ với ông, một ông đại đức bằng áo vàng. Thì ta vô, ta nói ông đó chắc thuyết pháp hay quá. Đâu có biết cái ông bỏ quần tay này biết nói. Cũng như ông kia. Hay là nhẹ nhàng hơn ông kia. Không đúng. Mắt phàm làm sao xét? Cho nên mắt phàm có một cái màn ô trược tầm thôi. Chỉ có tu mới mở được cái màn ô trược để xét được người nào tiến hay không. Chúng ta là người đang thực sự. Chúng ta có phép soi hồn đang thực hiện với con mắt xuất. Rồi lúc đó chúng ta xét phàm. Chúng ta không bị kẹt trong cái cảnh phàm phu nữa. Chúng ta không có vun bồi cái phạm ngã tạm bỡ nữa. Thì làm sao chúng ta có sự đau? À, chúng ta sẽ vui, vui với cả con dữ. Vui với mọi sự thanh nhẹ sáng suốt. Sẵn có trong ta và ngoài ta. Mà mọi người đều có. Chúng ta phải kinh trọng bất cứ Nam Phụ Lão Âu. Rồi cũng ước mong Nam Phụ Lão Âu sẽ hiểu tất cả những cái gì người đã có và tự động tự phát triển lên để đóng góp với cả không khí kia. Để con người thế gian mở mắt ra, mở mắt thứ ba ra mới thấy thiên cơ là quyền lực ở chỗ nào. Cho nên người phàm chúng ta bị một tầng che lấp rồi. Chỉ có tu mới vượt qua khỏi tình này. Mà tu về điểm mới vượt qua thôi. Còn nếu không tu về sau nữa, chịu à. Lý luận vô ích. Cái lý nhường cho họ cải mình tu cả. Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế. Chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm. Trong cảnh tạm bờ. Đổ vỡ. Lưng trừng. Có ích gì đó. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết, không có sự trường trú nữa, hiểu rõ. Mình toàn hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh đời đời, mà chỉ Thượng Đế mới hiểu chân lý là vô. Cho nên chúng ta được cái diễm phúc, được hạnh phúc, được phước đức. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng chân lý là vô cùng tận. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng hồn của con là vô cùng phước quang. Người thường chưa hiểu cái này, chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng tận, cho nên nó yếu hèn trong yếu hèn, đau khổ trong đau khổ, không có giải thoát. Thấy không? Còn mình biết mình vô cùng tận, chuyện đau khổ đó là phải, đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện du ngủ quan được, một chuyện rõ rệt rõ rệt. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe, rồi bây giờ các bạn tu rồi các bạn thấy phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn nói phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ, chán ngán khi nghe ông Tâm nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi các bạn thấy phần hồn đã thức giác, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tâm, và bóng từ bi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe cái này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả, không ai vớt. Nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phúc. Tôi phải biết lắm trải. Tôi phải thực hiện thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý. Chính Ngài mới có khả năng cho. Giờ này chúng tôi được rồi. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến. Chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi. Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi rồi. Tôi phải đi. Không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ tâm linh quang sáng đời đời của tôi thì không bao giờ. Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về. Được cơ hội thấu băng. Hứa đến ta để tâm lỗ tai sang nghe. Để nhắc từ cơ tầng trong cơ thể chúng ta. Để mở trí cho bọn chúng sự lầm than ô trực của quá khứ. Đó, cộng đồng tiên qua. Lúc đó mới thấy cái sự nhìn và thấy đấng cha là ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiên, chấp nhận hết. Cảm ơn các bạn.